Chào Hội Thánh. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị một chủ đề, một vấn đề là nhân tính của Chúa Giêsu. Có một người được sanh ra trong làng quê hương bởi một cô nữ nông dân. Người này đã lớn lên trong một làng khác. Người này làm việc trong một tiệm thợ mộc cho đến khi 30 tuổi, rồi ra đi giảng lưu động. Người này chưa hề làm tác giả, cũng không hề làm chức vụ cho cơ quan nào, không có nhà thuộc riêng mình, không có gia đình, không hề vào trường chuyên nghiệp, không hề đi xa cách nhà sanh hơn 300 cây số. Người này không có giấy ủy nhiệm, không hề đạt được sự cao sang trong cuộc đời mình. Dư luận công chúng phản đối cùng ngài. Các bạn hữu của người đã chạy trốn bỏ ngài. Người đó bị bắt đưa vào tay kẻ thù. Người này bị xử tử cách không hợp pháp. Người này bị đóng đinh ở giữa hai tên cướp. Trong khi ngài treo trên cây thập tự, người lính bắt tham chia áo ngài, tức là vài áo đó là hết thải của cải hoặc tài sản ngài có trong thế gian này. Khi ngài chết, thi thể đã đặt vào ngôi mộ mượn của người khác. Hơn 2000 năm đã trải qua, nhưng ngày nay ngài là nhân vật chính trong loài người và ngài có danh tiếng cao trọng nhất. Tôi xin giới thiệu con người này là Đức Chúa Giêsu Christ. Điểm thứ nhất là lời tiên tri về sự giáng sinh. Trong Sáng Thế Ký thì Kinh Thánh có một câu: ta sẽ làm cho mày và người nữ, dòng dõi mày và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau. Đó là lời Đức Chúa Trời phán cùng Lucifer, tức là Satan. Và người ấy sẽ chà đạp đầu mày, còn mày sẽ căng gót chân người. Rồi trong Ê-sai thì cũng có lời tiên tri về sự giáng sanh. Vậy chính Chúa Giêsu khác cho các ngươi một dấu hiệu này: một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Emmanuel. Rồi ở trong Galati: nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp. Vậy thì rất là rõ ràng lắm là Đấng Christ từ trời đã hóa thân. Có nhiều người vô thần vì đạo và đạo tà giáo không tin Chúa Giêsu đã thành con người. Điểm thứ nhì là Giêsu có một mẹ thật thuộc loài người. Trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 18: và sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu đã xảy ra như vậy, khi Mary mẹ ngài đã hứa gả cho Joseph, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Đó là phép lạ của Đức Chúa Trời. Rồi Luca nữa thì có lời phán: người, tức là Mary, sanh con trai đầu lòng. Rồi Matthew đoạn 2 câu 11: khi nhà thông thái có đến, họ thấy con trẻ cùng Mary mẹ ngài thì sắp mình xuống mà thờ lại ngài. Có một lời diễn đạt bởi người xưa gọi là Cyril Alexander tại Ai Cập. Lời này có gọi là một người giống như chúng ta. Đức Chúa Trời đã giúp đỡ dòng dõi của Abraham bằng cách nhờ một người nữ sáng tạo một cơ thể có thịt và huyết giống chúng ta cho chính mình Ngài. Do đó chúng ta có thể nhận thấy không những Đức Chúa Trời, nhưng qua sự liên kết đó cũng thấy một người giống như chúng ta trong chính Ngài là Giê-xu. Về con Ngài theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sanh ra, vì Mary là trong dòng dõi của David. Ở trong Luca đoạn 1:35 là một câu tôi thích lắm. Chúa Giê-xu thiên sứ truyền cho Mary: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu được bảo vệ hoàn toàn khỏi những ảnh hưởng tác động làm hại trong tử cung của Mary, và Đức Chúa Trời làm phép lạ lớn làm cho Mary được thụ thai bởi Đức Thánh Linh. Vậy thì Giê-xu đã trở thành con người. Điểm thứ ba là Giê-xu có bản chất hay là nhân tính hoàn toàn thuộc loài người. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài. Vì con cái có phần về huyết và thịt nên chính Đức Chúa Giê-xu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. Nhưng quý vị đừng quên, Ngài cũng có thần tính của Đức Chúa Trời, tức là cả hai bản tính là nhân tính con người, là thần tính Đức Chúa Trời. Có một câu chuyện xưa, có một ngày một người cha cùng với con trai đang đi bộ chơi, thình lình con trai có đạp trên một ổ con kiến rồi nhận thấy một số đã bị thương. Con trai đó nói với cha rằng: Ba ơi, tôi ước ao tôi có thể giúp nó. Cha đáp: Con ơi, nếu điều đó có được thì con phải trở nên một con kiến và có bản chất giống như nó. Điều đó y như Đức Chúa Trời đã làm cho nhân loại. Ngài đã trở thành xác thịt, có gọi là sự hóa thân, the incarnation. Chúng ta gọi là Ngài hạ mình xuống, hạ mình vĩ đại. Christ đã từ bỏ địa vị vĩ đại, sự vinh hiển và quyền năng trở thành con người. Hơn nữa Ngài cũng chịu vâng phục cho đến chết. Điểm thứ tư là thiên sứ báo trước cho mẹ và Joseph phải đặt tên là Giê-xu, tên thuộc loài người. Tên Giê-xu có nghĩa là đấng cứu thế, Savior. Người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Hỡi người Israel, hãy nghe lời này. Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth, tức là Ngài sống ở tại Nazareth, lớn lên tại đó. Và Phao-lô viết cho Timothy: Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu, là người. Là người, không phải là một thần, nhưng mà là người. Ví dụ có một giáo sĩ đã bị cộng sản bên Trung Hoa bỏ vào tù. Họ đã cắt lấy tất cả cả đồ cần dùng, bao gồm Kinh Thánh nữa. Có một ngày nào đó ông ta nghe tên Giê-xu trong bài hát của người tù. Ông ta mừng lắm rồi nói ra: "Ô, người khen Chúa Giê-xu." Con đào của chúng tôi là Thu Hoa, lúc 5 tuổi hay là chút nữa, đã đến nói rằng: "Oh Daddy, Jesus is a wonderful man." Giê-xu là một người lạ lùng vĩ đại lắm. Giê-xu được gọi là con người, Son of Man, chừng 80 lần trong Tân Ước. Điểm thứ năm là như con người, Ngài có những hạn chế. Trong Luca đoạn 2 câu 52, Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Trước Ngài trở thành con người, Ngài đã đặt cho mình những hạn chế đó. Câu gốc có chép như thế: Ngài từ bỏ mình, mang lấy bản thể loài người, là câu gốc hôm nay. Ngài phải từ từ lớn lên từ em bé thành người nam. Trong khi đang lớn lên, Giê-xu đã kinh nghiệm những sự khó khăn. Do lời Kinh Thánh, chúng ta phải cho rằng Ngài lớn lên và phát triển tốt qua sự huấn luyện của mẹ và Joseph, qua sự dạy dỗ trong nhà hội, đền và đền thờ, qua chính Ngài học khi đáp lời cứ ước, và nhất là qua sự giao thông với cha Ngài là Đức Chúa Trời. Hạn chế, Ngài có hạn chế đương khi là người nam. Tôi ghi 6 điều. Giê-xu có mệt. Giang 4 có chép: vì đi đường mệt mỏi nên Đức Chúa Giê-xu ngồi nghỉ bên giếng. Phải so sánh với Ê-sai 40 câu 28: người không biết sao? Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va trong Cựu Ước thường thường gọi là Christ, là đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt. Nhưng Ngài đã hạ mình xuống và có hạn chế lúc là người nam trên quả đất này. Điều hạn chế thứ hai là Giê-xu ngủ. Bỗng nhiên biển động mạnh đến nỗi thuyền bị sóng đánh gần chìm, nhưng Ngài đang ngủ ở đằng sau cái thuyền. Ngài cũng đói. Sáng sớm hôm sau, trên đường trở lại thành phố, Đức Chúa Giê-xu đói. Thì nhớ câu chuyện đó không? Ngài đến cùng cái cây vả muốn hái một cái trái đó, nhưng mà khi đến thì nó chỉ có lá không có trái. Thì cuối cùng Ngài rủa xả cái cây đó. Hạn chế thứ tư là Ngài khát nước. Một thiếu phụ Samari ra mất nước. Đức Giê-xu bảo: cho ta xin một chút nước uống. Và trên cây thập tự giá, Ngài kêu: ta khát. Có hạn chế thứ năm là Giê-xu đã chịu sự đau khổ liên hệ đến thân thể và cảm xúc. Trong cơn thống khổ, Ngài cầu nguyện càng khẩn thiết, mồ hôi Ngài trở nên như những giọt máu rơi xuống đất. Rồi hạn chế thứ sáu là Giê-xu chết, bởi vì Ngài cũng là con người thật. Khi chúng ta còn là tội nhân thì Chúa cứ thế đã chết thay thế chúng ta. Có một số tà giáo họ nói rằng mặc dù họ tin có một người trên cây thập tự giá, họ không tin điều đó, người đó là Giê-xu. Họ nói ô, Đức Chúa Trời đã dâng Ngài lên trời trước, không chết, có người thay thế. Có một câu chuyện xảy ra ở bên New York, Manhattan, mấy năm trước đây, khoảng 70 năm trước đây. Có một người Do Thái sống sót từ cuộc tàn sát người Do Thái gọi là Emma. Người đó ở tại Manhattan, New York, và mỗi ngày lúc 4 giờ chiều, cô ta đứng trước nhà thờ gào thét lăng mạ Giê-xu. Cuối cùng, mục sư Myers ở trong hội thánh, trong nhà thờ đó, bước ra nói với cô: tại sao cô không vào đây và nói chuyện với Ngài? Cô ta vào, nhưng mục sư đi phòng khác. Sau một tiếng đồng hồ, mục sư lo về cô, quyết định đi vào nhà thờ coi. Ông khám phá cô đó đã sắp mình xuống nền trước thập tự giá. Ông đã đến gần rờ vai của cô. Cô ta ngước mắt lên, vừa khóc vừa nói: Giê-xu cũng là một người Do Thái. Thì cô đã dâng mình cho Ngài. Không ai từng khám phá Đức Chúa Trời được. Chính Ngài đã giao phó chính mình cho nhân loại. Ngài cũng có hạn chế tinh thần. Ngài đã lệ thuộc vào tình trạng tinh thần con người. Kinh Thánh có chép: Đức Giê-xu khôn ngoan càng thêm, vì Ngài chính Ngài trở lại. Ngài đã phán: về Ngài 2 giờ ấy không ai biết được, ngay cả thiên sứ trên trời lẫn con cũng vậy, ngoài trừ cha, chỉ cha biết Ngài ta trở lại. Ngài có hạn chế về mặt đạo đức. Trong Hebrew đoạn 4 câu 15: vì chúng ta không có một vị thượng tế chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng vị thượng tế này đã chịu cám dỗ đủ mọi mặt cũng như chúng ta, song không hề phạm tội. Vì chính Ngài đã chịu khổ khi bị cám dỗ nên mới có thể giúp đỡ những người bị cám dỗ. Có vẻ là Ngài vẫn cũng bị hạn chế quyền năng. Ngài luôn luôn lệ thuộc tình trạng con người và phải được những nhu cầu cơ bản qua sự cầu nguyện với cha Ngài trên trời. Chữ cầu nguyện ở trong Tân Ước nói về Giê-xu là 25 lần. Khi Ngài bị cám dỗ thì ma quỷ muốn Ngài làm cho những hòn đá trở nên bánh để Ngài khỏi bị đói, mà Chúa Giê-xu không chịu. Điểm thứ sáu là sau khi Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại, Ngài vẫn còn có thân thể loài người, nhưng thân thể vinh quang. Một cô tên là Mary Magdalene đứng ngoài mộ thấy Chúa Giêsu đứng đó nhưng không biết là Ngài, cho đến khi Giêsu đã gọi cô bằng tên Mary thì liền cô biết, mới biết là ai. Hai người đàn ông đang đi bộ đường đến Emmaus nhìn xem Ngài y như một người nam khác thôi, cho đến khi Ngài bày tỏ chính mình cho họ. Tôi thích câu chuyện đó trong Kinh Thánh là vui lắm. Thấy hai người đó họ nhìn xem Giêsu như là người khách lạ. Tại sao ông không biết có một người Giêsu của chúng ta đã chết trên cây thập tự giá mà ông không biết? Mà chính người đó là Giêsu. Khi gặp các môn đồ trong phòng, Ngài phán: hãy xem tay ta và chân ta, vì thật chính ta đây. Hãy sờ ta xem, ma chẳng có xương có thịt như các con thấy ta có vậy. Điểm thứ bảy là điểm chót. Sau khi Ngài thăng thiên cũng có thân thể loài người, nhưng vinh quang là thân thể vinh quang. Đang khi ban phước, Ngài rời khỏi họ và được cắt lên trời. Ngài ngự vào chính thiên đàng để bày tỏ, để bây giờ xuất hiện đại diện chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là Hebrew đoạn 9 câu 24. Như thế Ngài đã chuẩn bị đường lối cho chúng ta nhận lãnh thân thể vinh quang rời vào thiên đàng với Ngài. Ngài bởi quyền năng đã bắt muôn loài quy phục mình, sẽ biến đổi thân thể hèn mòn của chúng ta ra giống như thân thể vinh quang của Ngài. Lúc chấp sự Xê Tiên bị khủng bố, ông ta đầy dậy thân lên, ngước nhìn lên trời, thấy vinh quang của Đức Chúa Trời và thấy Đức Chúa Giêsu đang đứng bên phải Đức Chúa Trời. Lúc đó Ngài có thân thể giống con người nhưng mà là thân thể vinh hiển, vinh quang. Khi Giêsu còn trẻ tuổi, Ngài vào đền thờ và chia sẻ với những kẻ lãnh đạo. Họ rất ngạc nhiên, chưa từng gặp một đứa trẻ nói giỏi và hỏi câu hỏi như thế. Họ hỏi Ngài nhiều câu hỏi như: cách đây ít ngày chúng tôi nghe một bài hát hay lắm, chúng tôi có gửi cho một số ông bà anh chị em đây. Trong bài hát có người hỏi: con tên gì? Bên mẹ tên con là Giêsu, nhưng bên cha ta được gọi là Emmanuel. Con mấy tuổi? Bên mẹ ta 12 tuổi, nhưng bên cha ta không có ban đầu, ta từ đời đời. Con từ đâu đến? Bên mẹ ta đến từ thành Bethlehem, nhưng bên cha ta từ thành gọi là Jerusalem mới. Chương trình con như thế nào? Bên mẹ ta sẽ bị đóng đinh vào thập tự giá, nhưng bên cha ta sẽ từ kẻ chết sống lại rồi ngồi bên hữu cha ở trời. Ngài là con trai của Đức Chúa Trời, Ngài cũng gọi là con người, Son of Man. Ngài đã trở thành con người hầu để Ngài làm cho chúng ta trở thành như Ngài. Qua những điều này, Ngài đã ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và quý báu. Bởi đó anh chị em có thể thoát khỏi dục vọng hư hoại của thế gian mà được dự phần vào bản tánh của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Ngài là đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người. Ngài đang ở thiên đàng cầu thai cho quý ông bà anh chị em và tôi. Quý vị ơi, đó là Chúa Giêsu của chúng ta. Xin chúng ta cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Không ai ngoài Cha đặt chương trình quý báu vô cùng như thế này, là chính Ngài đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hóa thân giống như chúng con và chịu chết để Cha trên trời được giải hòa với loài người. Ôi Chúa ơi, xin Ngài ban phước hội thánh đây để họ phát triển sự sáng láng của Chúa ở trên khu vực này. Xin Chúa ban phước ông bà mục sư Vinh và các tất cả chấp sự để hướng dẫn hội thánh đây. Chúng con giao phó mọi sự trong tay của Chúa với lời cảm tạ Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.